Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, cũng về vấn đề tình yêu thì con xin Thầy hãy chia sẻ cho chúng con biết là Đức Phật dạy cho con người sự hiểu biết và nhận thức đúng về tình yêu trai gái là như thế nào. Và một ý nữa con cũng xin hỏi, đó là trong tình yêu thì ngoài những hạnh phúc, niềm vui thì đôi khi cũng có những nỗi đau về thất tình và phản bội. Thì xin Thầy hãy cho chúng con biết là Phật dạy như thế nào để thoát ra khỏi sự đau khổ đó. A Di Đà Phật.
Đó là câu hỏi thú vị mà các bạn trẻ nên có những câu hỏi tương tự, để từ cái động cơ đó đó chúng ta mới tìm được những lời Phật dạy về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Về phương diện này đó thì lời dạy của Đức Phật số lượng nhiều hơn rất xa, và nội dung vượt lên trên kinh thánh của các tôn giáo khác, bao gồm kinh thánh cổ ước của Do Thái giáo, kinh thánh tân ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, và kinh thánh Cô Răng của Hồi giáo và những tôn giáo thế giới còn lại. Trước khi nói về vấn đề đó thì Thầy xin trích một cái ca từ trong một bài ca nào đó lâu quá quên rồi. Và hồi 33 năm trước đó, thì khi ở tại chùa Giác Ngộ đó, thì cái vách chùa nó sát với là cái nhà dân, thì cái hộ dân kế bên chùa đó ngày nào cũng mở cái bài này lên. Thầy nhớ có cái câu thế này nè: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Thì cái tác giả đó mô tả cái nỗi khổ niềm đau trong tình yêu của chính mình với một cái tỷ lệ đó, hay là trăm niềm vui thì vạn lần buồn, tỷ lệ là 1/100, chứ là cái vui rất ít, mà nỗi khổ niềm đau do không hiểu nhau đó là chiếm đại đa số ha. Và từ những cái mà không hiểu nhau đó, cái cung đàn của hai trái tim, cái cung đàn của hai nhận thức đó, một bên đó là nhịp 1357, một bên là nhịp 2468, nói theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, nó làm cho người ta đó cuối cùng đó là thất vọng về nhau và tìm kiếm con đường đó là chia ly nhau. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Trên thực tế khi mà kết thúc một cái cuộc tình đó, nó không có chỉ thế thôi đâu, nó để lại những cái vết hằn tâm lý, những cái nỗi đau đó gọi là dằn xé, là tâm can chúng ta mỗi khi chúng ta rảnh rỗi nghĩ về hoặc bị ám ảnh về nặng. Và nó còn có hàng chục việc, hàng trăm việc phải giải quyết hậu hôn nhân, hậu tình yêu bị chia ly. Cho nên đừng có liều mạng mà nói là chỉ thế thôi. Để tránh những cái tình trạng này đó thì các bạn trẻ trước khi đến với hôn nhân đó nên nhớ những lời Phật dạy như sau. Điều 1, 4 tiêu chí của một tình yêu và hôn nhân lý tưởng. A, đồng tính, tức là lấy một người nam người nữ đó đó làm người bạn đời, có đồng tôn giáo, và trong ngữ cảnh này đó là đồng đạo Phật. Ly dị các tôn giáo là rất cao, vì thế giới quan, nhân sinh quan, cách thức lập nghiệp, cách thức dạy con, cách thức giải quyết vấn đề giữa hai người khác tôn giáo là rất căng. Do đó nó dẫn đến những cái va chạm hàng ngày. Đến lúc đầu đó đó, trái tim yêu thương của chúng ta nó đã bị gọi là rỉ máu, không thể tiếp tục nào mà tồn tại được. B, đồng đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức của đôi nam và nữ, hoặc là đôi đồng giới tính thứ ba, nó phải ngang ngửa với nhau. Chứ một bên đó thì ở trên trời cao, một bên ở dưới vực sâu, hai bên nó khập khỉ thế này, một bên nó có cố gắng mà ghi người kia lên đi nữa cũng không thể là đồng hành lâu dài được. Do đó các bạn nữ đó đừng bao giờ ngộ nhận rằng khi tôi yêu một người nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, bằng trái tim chân thành trong yêu thương tôi có thể thay đổi được người đó. Cái đó là mơ tưởng và nói rõ hơn là quan tưởng. Phải đặt điều kiện cho những người đó thay đổi một vài năm coi có thay đổi thiệt được không, rồi hãy tiến tới hôn nhân. Còn bằng không á, đừng dại dột gì mà gắn cái cục 500 vào nỗi khổ niềm đau của đó để suốt cả cuộc đời này mình khổ theo, mà bởi những hành động không phải do chính mình tạo ra. Đừng có nghĩ đó là tàn nhẫn hay là mất cái lòng từ bi. Nếu chúng ta không phải là một chiếc thuyền an toàn mà là tình nguyện đưa một người không biết bơi ở trên chiếc thuyền đó thì cả hai cùng chết sớm hơn bởi sự đắm chìm đó. Do đó phải chọn cái người có nhân cách đạo đức, phải băng mình trở lên. Và kinh pháp cú Đức Phật dạy đó, nếu tìm người bạn tri kỷ hay tìm người bạn đời mà băng mình và hơn mình mà không có được á, thà làm người đơn độc, giống như là voi chúa đó không kết bạn với những con voi ngu. Và ngu là một ẩn dụ chỉ cho những người không có xứng đáng về đạo đức, về trí tuệ, vân vân. Mà việc mà chúng ta đồng hành với người đó, chúng ta bị khổ lây, bị vạ lây, bị bất hạnh lây thôi. C, cùng hiểu biết, đồng trí. Trí đây là TS, tức là kiến thức, tri thức, là tuệ giác. Nó phải ngang ngửa nhau, không nhất thiết là phải là ngang ngửa về bằng cấp, cái đó không cần thiết. Cái sự hiểu biết nó quan trọng, nó đôi lúc nó vượt khỏi bằng cấp. Có nhiều người không biết đọc chữ cái mà sự hiểu biết của họ rất là tốt. Có nhiều người có bằng cả giáo sư, tiến sĩ nhưng mà cố chấp quá đấy thì cũng không hiểu biết được cái người đồng hành về tri kỷ với mình được. Cho nên cần cái sự tương đồng về hiểu biết đó để mới là kết tạo cái sự đồng hành lâu dài. Giống như đôi dép là một chiếc đực, chiếc cái, chiếc trái, chiếc phải. Chứ nếu hai chiếc phải là so le, sạm được. Hai chiếc trái mà mang vô rồi người ta nói là cái ông này là mắt bát, bà này là điên điên thôi. Và cái khoảng cách của đôi dép đó, nó không có cách nhau qua 1.5 mét. Nó chờ đợi nhau, song hành nhau theo cái sự hiểu biết như thế này nè. D, cùng sự độ lượng. Mà trong kinh Đức Phật nói đó là gì? Đa na, tức là biết bố thí, hiến tặng, sống cao thượng, chia sẻ, giúp đỡ. Chứ mà ông chồng mà keo kiệt, tính tận đồng tận cắt, vợ giúp đỡ cho bên họ tộc của mình đó là ông cao nhào cằn nhằn đó là không hạnh phúc được. Còn vợ đó mà quá keo kiệt, chồng mà muốn giúp đỡ cho tha nhân, cho xã hội, làm các việc thiện thì cũng khó mà hạnh phúc được. Hai bên phải có cái nhận thức đó, về quan tâm, giúp đỡ, hiến tặng cho cuộc đời nó phải ngang ngửa với nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân, vậy bây giờ tích cực này đó thì mới là đồng hành bền vững với nhau được. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật dạy, đó là hai bên mà hội tụ được bốn yếu tố này đó thì hôn nhân đó sẽ trở nên rất bền vững. Điều hai, các bạn trẻ hãy đọc lại kinh Thiện Sinh, tức là lối sống lành, lối sống khéo. Trong đó ngoài các mối quan hệ gia đình và xã hội, tôn giáo thì Đức Phật còn dạy đến mối quan hệ đạo đức vợ chồng. Mỗi bên phải có 5 trách nhiệm đạo đức ứng xử với nhau để hôn nhân nó trở nên bền vững. Vì thời gian có giới hạn thì không thể là giảng dạy hết. Các bạn trẻ có thể vào Google đánh cái chữ là đạo làm vợ Thích Nhật Từ, đạo làm chồng Thích Nhật Từ để nghe trọn vẹn sự phân tích về điều thứ hai này. Ở đây thầy chỉ trích một trong 5 điều đó thôi cho mỗi bên thôi. Ở bên phía chồng Đức Phật dạy thế này nè: phải biết trao tặng quà tình yêu cho vợ. Đức Phật tâm lý lắm. Thì tất cả các cô nàng, dù là nàng trẻ hay là nàng 80 tuổi, khi được chồng của mình đã quan tâm bằng những phần quà thể hiện cái sự thương yêu thì hạnh phúc lớn lắm. Nhưng mà đàn ông á, dở con điều là gì? Quy đổi tình yêu bằng nồi ơi son chảo. Tức là khi mà đi công tác xa về nha, mua những thứ mà gia dụng thôi, thì người vợ không thấy đó là tình yêu được. Vì người nữ ta thích lãng mạn, một thỏi sô-cô-la, một cái bông hồng đẹp, một cái con vật chê thôi, ví dụ con gấu hay là con mèo cái gì đó. Các cô nàng là mê tích cô lì luôn. Nhưng mà quý ông nghĩ rằng là vợ chồng rồi với nhau rồi, không còn màu mè nữa, sống thật với nhau, màu mè qua lấy hẹn chi cho nó mệt. Nhưng mà không biết rằng là vì thiếu cái màu mè đó, cái gia vị tình yêu đó, mà tình yêu bị nguội lạnh. Và vợ mặc cảm rằng là có lẽ bây giờ tôi già quá, tôi xấu quá, tôi mập quá, tôi bận rộn quá nên chồng tôi không thương tôi nữa. Rồi từ đó suy tưởng ra đủ thứ chuyện trên đời hết trơn. Đó là các yếu tố tâm lý đó đó. Người nam khi thương á, người bạn nữ của mình, người chồng thương người vợ của mình, phải nhớ. Đến ngày sinh nhật vợ mà quên rồi thôi là vợ khổ, là không thể nào diễn tả được. Đến ngày mà kỷ niệm tình yêu và kỷ niệm hôn nhân mà không có quà cáp là vợ cũng buồn. Đến khi mà thăng quan tiến chức, đi cái công tác xa, được những cái lệ lộc lớn mà không nghĩ tưởng tặng quà cho vợ thì vợ cũng buồn. Phải nhớ điều đó. Đó là sự hiểu. Và thương trên nền tảng hiểu thì thương đó không trở thành cái cầu số 8. Nó mang lại niềm vui thoải mái cho người mình quan tâm, và đặc biệt là người đầu óc tay gối. Còn về phía trách nhiệm đạo đức của người nữ trong quan hệ tình yêu và người vợ trong quan hệ hôn nhân đó, thì Đức Phật phải dạy như thế này: phải tôn kính chồng hay là người nam mà người mình thương là trước sau trong ngoài, sâu sắc lắm. Các cái trạng ngữ chỉ địa điểm và nơi chốn á, trước mặt gia đình chồng, sau lưng gia đình chồng, ở trong nhà và ở ngoài phố, trước sau trong ngoài đó. Người vợ giàu á, về tri thức, về bằng cấp, về tiền lương, về vị thế xã hội, có cao hơn người chồng mình một cái đầu hay là nhiều cái đầu, thì cũng phải nhún vai xuống một chút xíu, đóng vai là một cô nàng là ngố ngố, ngao ngáo. Chồng cho tôi thương không thể nào diễn tả được. Lúc đó biến chồng trở thành một ô xin miễn phí, ông chồng cũng vui mà làm đó. Lý do là người nam có cái tôi lớn, tự ái cao, mà khi hai cái việc này xuất hiện rồi đã cốc cằn. Cho nên á, người nữ thành đạt phần lớn ế là vì thiếu yếu tố này. Hiện nay đó là các doanh nghiệp và đại gia nữ của Trung Quốc là ế chồng nhiều nhất thế giới. Và họ phải đi đăng ký tìm chồng mà không phải dễ dàng gì tìm được. Vậy về cái gì tâm lý đó, người nữ có khuynh hướng là nhìn lên trên, tìm kiếm cái người là ngang bằng mình hoặc là hơn mình một cái đầu. Mà ở cái vai trò như thế, với cái tuổi tác như thế, thì các ông đàn ông đó hoặc là đã có nhiều vợ rồi, hoặc là có nhiều người tình rồi, còn đâu mà tới mình. Đang khi là đàn ông á, khi thành đạt á, người ta đi tìm phụ nữ đẹp, trẻ, thấp hơn mình về vị thế hay là xã hội, kém hơn mình về vị thế tài chính. Hai cái tâm lý giữa nam và nữ nó khác nhau dữ lắm. Đó là lý do người nữ thành công thường ế, mà người nam thành công thì thường có nhiều vợ. Mặc dù đây là lý do không có chính đáng lắm, về phương diện tâm lý và cảm xúc nó là thế. Vậy nên là phải biết nhún nhường chồng. Đang khi các cô thư ký riêng nha, son phấn đỏ tươi, nước hoa thì thơm phức, áo thì sang trọng, đi vào thế này làm duyên làm dáng, mà mỗi lần nói là dạ bẩm trình thưa, sếp mà có la đi nữa cũng là nhún nhường. Còn về nhà vợ là ứng xử trở thành đó là sư tử Hà Đông, có khi trở thành sư tử Hà Tây, có lúc sư tử Hà Nội, và tệ hại đó là sư tử Hà Bá. Thì sao mà ông chồng ông không tìm phở bên ngoài, đang khi các phở đó là trở thành là nai tơ, nó đóng vai mà. để tìm kiếm một cái bù đắp viên nào đó mà họ đang thiếu, đó là tài chính. Cho nên chân dài đó mà gặp đại gia thì đại gia trở thành dại gái, đại gia trở thành là bị đào mỏ. Đó là sự là bù trừ trong cái quan hệ tương quan giữa nam và nữ đó, bởi thiếu cái sự hiểu và thương một cách đó là có chánh niệm. Thế là dẫn chứng một điều nho nhỏ như vậy thôi, để các bạn sẽ thấy rất rõ là trong 20 thế kỷ tại Việt Nam, tại các nước Phật giáo Đại Thừa đó, các tu sĩ đã thiếu một cái trách nhiệm giáo dục về tình yêu, hôn nhân, gia đình cho là mọi lứa tuổi và đặc biệt là giới trẻ. Và vì đi theo Phật giáo Trung Quốc á, các bài kinh chỉ thuần túy về tín ngưỡng, cho những bài kinh dạy về gia đình, xã hội, quản trị đất nước, về kinh tế, về quản trị rủi ro, quản trị khổ đau, hầu như là giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh hoàn toàn không biết đến. Cho nên họ lúng túng trước hôn nhân. Và khi mà đối diện trước một người bạn tình có tôn giáo khác với đạo Phật đó, phần lớn các Phật tử tại gia chúng ta đó đã ngộ nhận khi bị thuyết phục rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, và cuối cùng đã bỏ đạo Phật gốc của mình để trở thành tín đồ của các tôn giáo khác. Đó là một sai lầm lớn. Cắt bỏ gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình đó, chúng ta mất đi một phần rất quan trọng của đời sống. Cho đến thời điểm năm 2016 này đó, thầy là người giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều nhất trong các giảng sư. Nghe cái vị vỗ tay mà có an ủi. Lên trên mạng đó, vô những cái bài mà giảng về tình yêu, hôn nhân, gia đình đó, nhiều người người ta phê phán rất là nặng lời. Ông thầy Nhật Từ này sống đời sống gia đình chưa mà muốn dạy đời chúng tôi, làm như hay dữ lắm. Ông thầy Nhật Từ này không chịu lo tu mà tối ngày đi dạy tình yêu hôn nhân, cái mà Đức Phật nói rằng là làm cho con người rơi rớt vào trong sanh tử. Nói về tình yêu hôn nhân đâu phải nói cho ông thầy tu đâu mà sợ, nói cho người tại gia. Người tại gia thì được quyền lập gia đình, và Đức Phật là người dạy về điều này nhiều nhất trong những nhà sáng lập tôn giáo. Vì lý do là Đức Phật không muốn giới trẻ khổ đau về tình yêu và hôn nhân, thế thôi. Và Đức Phật cũng không muốn những cặp vợ chồng già phải ly dị ở cái tuổi xế chiều. Cho nên Đức Phật dạy rất là cặn kẽ. Hơn nữa, Đức Phật đã có kinh nghiệm trực tiếp từ cái cuộc sống của Ngài, với tư cách là chồng, là cha. Dầu cái hôn nhân của Ngài chỉ tồn tại một năm thôi, đầu năm 29 tuổi và cuối năm 29 tuổi Ngài đi tu. Còn suốt 28 năm đầu đó, Ngài bị yêu nước thương dân sống đời độc thân để phụng sự. Và nói đơn giản như thế để khích lệ các bạn trẻ nên đọc các bài kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, nhất là trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia phần thứ 2. Trong đó Đức Phật có dạy về 7 loại vợ, 7 loại chồng, dạy về 5 đạo đức chồng, 5 đạo đức vợ, dạy về những cái yếu tố để duy trì hôn nhân ở kiếp sau chứ không phải ở kiếp này nha. Và Đức Phật chưa bao giờ nói rằng là vợ là nợ, con là quan gia, là vợ là quan gia, con là nợ. Cái đó là nho giáo rất là sai lầm. Cho nên rất nhiều Phật tử là nữ đó, mỗi khi mà khổ đau vì chồng, cái đó là tôi mắc nợ ổng. Ai biểu mình là ôm nợ gì mà nó mắc nợ, giải quyết không được thì kết thúc, Đức Phật cho phép ly dị. Khác với các tôn giáo nhất thần như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, là hôn nhân á là một lần ở trong đời thôi. Còn ly dị là hôn nhân nó không hợp pháp, hôn nhân thứ hai được xem là phi pháp. Bởi vì đó những tôn giáo có gốc từ Thiên Chúa giáo không phải là vì thương con người đâu. Người ta cho rằng là hôn nhân là sự sắp xếp của Thượng Đế, và Thượng Đế là người duy nhất phán quyết cho hôn nhân nó tồn tại trọn đời, không ai được quyền phá vỡ cái khế ước hôn nhân đó. Cho nên nó lỡ mà không hợp với nhau là cắn răng chịu đựng. Và lịch sử của Thiên giáo phương Tây đó đã phải cắn răng như thế. Mà cho thực tế phương Tây có tỷ lệ ly dị từ 30 cho đến 45%, mà phần lớn họ là những người theo Thiên Chúa giáo. Do đó chúng ta đọc những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân đó, để chúng ta chọn người bạn đời tương lai chúng ta xứng đáng đó. Thì nhờ chọn tốt như thế đó thì cái hôn nhân này mới bền vững được. Bằng không á là gãy gánh, tức là nửa đường thôi. Có nhiều người gãy gánh cái gì sau 3 tháng kết hôn, mặc dù có quá trình yêu nhau 5 năm 10 năm, không thể xem thường được. Với tư cách là tư vấn về vấn đề này một cách bất đắc dĩ trong nhiều năm qua, là nhiều cặp hôn nhân đó người ta chia sẻ và tâm sự những điều như thế. Rồi lúc thầy biết còn nhiều hơn các Phật tử tại gia nữa, bởi vì ta khổ đau ta tế ta tâm sự với thầy, mà muốn thầy giúp đỡ ta thì bên vợ cũng phải nói, bên chồng cũng phải kể. Đầu tiên là nói riêng, sau đó là nói chung, để mà tìm giải pháp thoát ra khỏi cái bế tắc đó. Phần lớn những cái cặp vợ chồng mà đến chịu nghe thầy tư vấn đều giải tỏa được. Rồi có điều có nhiều người người ta nghĩ rằng ta không có nhu cầu, hoặc là cắn răng chịu đựng mà ta không tin vào ông thầy Nhật Từ có thể vận dụng lời Phật dạy để giải quyết các vấn đề phức tạp đó, thì đành chịu thôi. Chứ nếu như mà cả hai cùng đến á thì cái hiệu quả nó rất là cao. Còn tư vấn cho một bên thì bây còn lại người ta đâu có nghe đâu, hợp tác rất là khó. Xin đi câu hỏi khác.
Xin mời.